Đêm hôm đó, đám chuột xám hung hăng bắt đầu tìm cách tấn công vào lâu đài. Còn chỉ huy táo bạo dẫn cả đoàn nhanh chóng leo lên những bức tường, dẫn lên các tầng của tòa lâu đài. Chúng leo vào khắp các tầng, vui sướng reo hò vì đâu đâu cũng ngập đầy lúa thơm. Quả là một vựa lương thực ngon lành, tha hồ đánh chén. Cả đám nhảy vào kho lúa, đánh chén ngấu nghiến. Bỗng nhiên, chúng nghe tiếng tù và inh tai nổi lên khắp tòa lâu đài. Chúng trông thấy một chú bé cầm tù và thổi, vừa đi vừa thổi khắp hành lang. Chúng bắt đầu sợ hãi và bỏ chạy. Nhưng kỳ lạ chưa, chúng không chạy trốn mà chúng chạy về phía chú bé tí hon. Đám chuột xám bị tiếng tù và làm cho mê muội. Chú bé tí hon cứ thổi và khéo léo dẫn đám chuột hung hăng kia đi ra khỏi lâu đài. Sau khi đuổi được đám chuột xám phá phách, Akka và bác cò Emenric quyết định di chuyển đến vùng đất Kulaber. Đó là một vùng cao nguyên hấp dẫn. Một phần thưởng dành cho chú bé tí hon là Akka sẽ cõng chú trên đôi cánh to rộng cùng bay đến Kulaber. Tí hon vui lắm. Ngày hôm sau, tất cả lên đường.
Những cây sồi bị đè sát mặt đất và những cây dễ gai thấp tùm trong những hẻm núi gấp khúc đã tạo thành những chiếc lều to xanh rờn. Những vách núi tuyệt vời này với biển xanh bao la bên dưới, không khí lạnh buốt và sáng rực bên trên đã làm cho Kulaber trở nên thiết tha gắn bó với con người, khiến họ lũ lượt kéo nhau đến đây suốt cả mùa hè. Khó mà nói được là cái gì đã thu hút các loài động vật đến đây. Năm nào chúng cũng tụ tập ở đây thành một cuộc họp mặt lớn để vui chơi. Đây là một tục lệ đã có từ những thời xa xưa lắm. Phải có mặt ở đây vào lúc ngọn sóng biển đầu tiên phủ bọt trắng lên bờ mới giải thích được lý do của sự lựa chọn này. Lúc sắp đến ngày họp mặt, hươu, mang, thỏ, cáo và những loài vật bốn chân khác đều lên đường vào ban đêm để loài người khỏi trông thấy chúng. Trước lúc rạng đông một chút, chúng đi đến địa điểm biểu diễn các cuộc vui. Đây là một vùng đồng hoang ở bên trái con đường lên núi, không xa mỏm cuối đảo. Bốn phía quanh địa điểm này có những hòn núi đã nhẵn thính cả, chỉ đến thật gần mới trông thấy. Vào tháng 3, khó mà có một người nào lạc chân đến chốn này. Những người nước ngoài đi ngoạn cảnh qua những ngọn đồi và leo núi vào mùa đẹp trời, không dám đến nơi này vào mùa thu đầy bão táp. Người gác đèn biển ở mũi đất Nhô Đà Biển, bà già ở Kulaber, bác chủ trại Kerman và người nhà bác thì đi theo lối quen của họ, chứ không luẩn quẩn trong những truông vắng vẻ. Đến hội mùa, các con vật lên những ngọn đồi tự tìm lấy chỗ ở. Loài nào ở riêng loài ấy, mặc dù một ngày như ngày đại hội này là ngày hòa bình chung cho các loài vật và chẳng con vật nào phải sợ cái gì cả. Ngày hôm ấy, một con thỏ sữa có thể đi ngang qua đồi của những con cáo mà không lo mất một mẩu tai nhọn dài của mình. Tuy thế, các loài vật vẫn ở theo bầy. Đó là một tục lệ. Khi đã yên chỗ rồi, chúng bắt đầu chờ các loài chim đến. Hầu như bao giờ đến ngày hội này, trời cũng đẹp. Loài hạc giỏi đoán trước thời tiết. Nếu trời có thể mưa, chúng đã không triệu tập các loài thú. Vậy mà, mặc dù trời trong vắt, và không có gì che khuất tầm mắt, các con thú không thấy các loài chim bay đến. Thật là lạ khi chỉ thấy một đám mây đen nhỏ bay trên cánh đồng. Nhưng kia rồi, một trong những đám mây ấy bay về Kulaber dọc theo bờ biển Oresen. Đến trên địa điểm biểu diễn, đám mây ngừng lại và đột nhiên tất cả đám mây ấy chỉ là những lời ca, tiếng hót. Đám mây bay lên cao, xà xuống thấp, rồi lại lên cao. Cuối cùng, tất cả đám mây ấy xà xuống một ngọn đồi, ập xuống nhanh như chớp, và chỉ loáng một cái, ngọn đồi đã biến mất dưới những cánh chim cú mèo lông xám, chim hoa mai xinh đẹp lông đỏ, xám và trắng, chim sáo sậu lấm tấm và chim bạc má lông xanh ngã vàng. Chẳng bao lâu, lại có một làn sương mù bay trên đồng bằng. Làn sương mù ấy bay chậm lại trên những khóm nhà, trên những mái tranh và những tòa lâu đài, những xóm làng và những thành phố. Mỗi lần chậm lại là một lần hút lên từ mặt đất một cột những hạt bụi xám xoáy tròn. Làn sương mù ấy lớn dần và sau cùng lúc bay về phía Culaber không còn là một làn sương mù mỏng manh nữa mà là một đám mây đông đặc, rộng lớn, đến nỗi bóng của nó phủ cả mặt đất từ Hoganat đến Moller. Lúc dừng lại trên địa điểm biểu diễn, đám mây che khuất cả mặt trời. Chim sẻ xà xuống như mưa. Một lúc lâu, những con bay ở giữa đám chim sẻ ấy mới trông thấy ánh sáng ban ngày. Nhưng kìa, đám mây chim lớn nhất trong những đám mây chim kéo từ khắp nơi đến. Đám mây này có một màu xanh xám, dày đặc, không để lọt qua một tia sáng nào. Nó kéo đến, tối sầm và đe dọa như một đám mây báo bão vậy. Nó gây nên sự huyên náo khủng khiếp với những tiếng cười ngạo nghễ nhất, những tiếng quàng quạc ảm đạm nhất. Người ta lấy làm mừng khi thấy đám mây này tản ra thành một trận mưa quả khoang, quả đen, ầm ĩ và hỗn độn. Sau đó, ngoài những đám mây ra, trên nền trời còn hiện lên những hình dáng khác. Ở phía đông và phía đông bắc xuất hiện những đường thẳng và lấm chấm. Đấy là những con chim rừng từ Samland tới và chim đa đa, gà rừng bay thành hàng dọc. Con nọ cách con kia 2-3 mét. Giống chim nước ở trên đảo McLaughlin ngay trước Plasterbo, từ biển Orison ngược lên bày thành những hình lạ mắt, hình tam giác và hình cây lao dài, hình móc xiên và hình bán nguyệt. Cái nam Nin cùng đi với những con ngỗng trời thì Akka dẫn đàn của mình đến sau tất cả những giống chim khác. Thật vậy, chúng đã bay suốt cả chiều ngang của vùng Sken để tới Culaber. Ngoài ra, trước khi lên đường, chúng còn phải tìm chú bé đã thổi tù và hàng năm 7 tiếng đồng hồ cho lũ chuột xám nghe và dụ chúng ra khỏi lâu đài Gliminger. Bác của mèo chồng cũng đã trở về, báo tin chuột đen sẽ trở lại ngay lúc mặt trời mọc. Vì vậy, có thể không cần thổi tù và của Blamea nữa mà cũng chẳng sợ nguy hiểm gì nữa. Hơn nữa, chẳng phải Akka là kẻ đầu tiên tìm thấy chú bé Nin đang lững thững đi, theo sau là đàn chuột xám dài. Cũng chẳng phải Akka đột nhiên lao xuống như một mũi tên cắp lấy chú bé rồi lại bay vút lên không, mà chính là bác cò Ermenric. Vì bác cò Ermenric đã đích thân đi tìm chú bé tí hon sau khi đã đặt chú vào tổ. Bác hỏi chú tại sao tối hôm trước đã đối xử một cách khinh miệt với bác. Chú bé Nin rất hài lòng. Chú bé và bác cò đã nhanh chóng trở thành hai người bạn. Akka tỏ ra rất tử tế. Nó dụi đầu vào cánh tay chú bé đã cứu giúp những kẻ gặp cơn hoạn nạn. Cũng cần phải biểu dương chú bé. Và mặc dù vậy, chú không muốn nhận những lời khen ngợi quá đáng. Không không, ba mẹ Akka ơi, xin đừng nghĩ rằng tôi dụ lũ chuột xám đi ra xa là để giúp đỡ đàn chuột đen đâu. Tôi chỉ muốn tỏ ra cho bác cò Ermenric biết là dù sao tôi cũng làm được chút việc. Lúc đó, Akka đã quay lại hỏi cò xem việc mang cả tí hon đi Culamber có phải là cẩn thận không. Akka nói, theo ý tôi, chúng ta có thể tin ở chú bé cũng như tin vào bản thân chúng ta vậy. Bác cò Ermenric nhiệt tình khuyên Akka. Nhất định rồi, bà mẹ Akka ạ, phải cho tí hon đến Culamber chứ. Chúng ta phải vui sướng khi có dịp thưởng tí hon về những thử thách chú đã phải chịu đựng đêm qua vì chúng ta. Và vì tôi vẫn còn tự giận mình là đã đối xử không tốt với chú chiều tối qua. Cho nên tôi sẽ cõng chú trên lưng đến dự cuộc họp mặt đấy. Ít có những lời ca ngợi dễ nghe hơn những lời ca ngợi của những người thông minh, tài giỏi. Chưa bao giờ Nin thấy mình sung sướng đến thế. Vậy là chú lên đường. Hai chân vắt hai bên cổ bác cò Ermenric. Mặc dù đây là một vinh dự lớn đối với chú, cũng có lúc chú thấy lo ngại vì bác Ermenric là một bậc thầy trong nghệ thuật bay và bay nhanh theo kiểu khác với những con ngỗng trời. Akka thì bay theo đường thẳng tắp, cánh đập đều, còn bác Ermenric thích biểu diễn kỹ xảo. Lúc thì toàn thân bác không nhúc nhích ở một độ cao đến chóng mặt, lượn trên không mà không đập cánh. Lúc thì bác lao vụt xuống như một hòn đá, tưởng đến phải tan xương trên mặt đất. Cũng có lúc bác bay đùa quanh Akka, thu hẹp mãi vòng bay lại, trông như một con gió lốc. Chưa bao giờ chú bé được thấy một cảnh tượng nào như vậy cả. Và tuy vẫn nơm nớp sợ hãi, chú cũng phải thú nhận rằng đến lúc ấy, chú mới hiểu thế nào là một đường bay đẹp. Trên đường đi, họ chỉ dừng lại có một lần ở hồ Vom, nhập bọn với đàn ngỗng của Akka, rồi tất cả thẳng đường bay tới Kulaber. Cả bầy chim đậu xuống ngọn đồi dành riêng cho ngỗng trời, đưa mắt nhìn những ngọn đồi cao xung quanh. Chú bé nhận thấy trên một ngọn đồi, những cánh rừng có nhiều sừng hươu. Trên một ngọn đồi khác, chỗ đen, chỗ trắng, đầy những hải điểu. Lại một ngọn đồi khác nữa, màu xám vì đầy chuột nhắt và chuột đồng. Quả đen chiếm một quả đồi, luôn mồm kêu quả, quả. Cú mèo giành một ngọn đồi, chúng không sao đứng yên một chỗ được, chốc chốc lại lao vút lên không, hồ hởi kêu lên. Theo lệ thường, những con quạ khoang mở đầu các trò vui và các cuộc biểu diễn trong ngày hội bằng một điệu múa trên không. Đàn quạ chia ra làm hai nhóm. Người ta thấy chúng từ hai phía bay ập lại với nhau, rồi tách ra, rồi lại ập vào như thế. Điệu múa này được lặp đi lặp lại nhiều lần. Đối với những khán giả không biết luật lệ, thì điệu múa này có vẻ hơi đơn điệu. Đàn quạ rất tự hào về điệu múa của mình, nhưng các loài vật khác đều mừng lúc điệu múa chấm dứt. Đối với chúng, điệu múa tẻ ngắt và chẳng có ý nghĩa gì, như những trận bão mùa đông đùa với những nắm tuyết vậy. Nó làm cho tất cả đều buồn bã. Người ta nóng lòng chờ đợi một cái gì vui hơn. Chẳng phải chờ đợi lâu, đàn quạ vừa múa xong, thì những con thỏ vụt tới. Chúng lao mình chạy thành một hàng dài không trật tự lắm. Khi thì từng con một, khi thì ba hay bốn con chạy hàng đầu. Tất cả đều đứng trên chân sau, rồi chạy như bay đến nỗi những đôi tai dài của chúng cứ xoay tròn cả bốn phía. Chúng vừa chạy nhảy, vừa xoay tròn mình, nhảy vọt lên, hai chân trước vỗ vào ngực kêu bồn bốp. Mấy con khác làm một loạt động tác nhào lộn. Mấy con nữa gập đôi mình lăn đi lông lốc như những chiếc bánh xe. Người ta thấy có những con đứng trên một chân, quay tròn và những con khác đi bằng hai chân trước. Tất cả những trò này đều lộn xộn. Nhưng trong điệu múa của loài thỏ có nhiều yếu tố ngộ nghĩnh và sinh động. Những con vật đứng xem bắt đầu thở gấp. Đang là mùa xuân, niềm vui và hân hoan đã trở lại. Mùa đông qua, mùa hạ sắp đến. Thời gian trôi nhanh, cuộc sống sẽ chỉ là niềm vui. Khi đàn thỏ đã trình diễn xong trò nhảy nhót của chúng rồi, thì đến lượt những con chim lớn ở rừng phô bày tài khéo léo. 100 con gà rừng áo đen bóng loáng, lông mày đỏ chót, đậu trên một cây sồi lớn ở giữa địa điểm biểu diễn. Con đậu trên cành cao xù lông, hạ cánh và xòe đuôi thành hình quạt để lộ rõ lông cánh, lông đuôi màu trắng cho mọi người trông thấy. Rồi nó vươn cổ, phát mấy âm trầm từ cổ họng bạnh ra. Tí giác, tí giác, tí giác. Nó chỉ kêu lên được có thế thôi, rồi mọi người nghe thấy mấy tiếng khàn khàn bật ra một cách khó khăn từ đáy họng nó. Nó nhắm mắt lại, thì thào, shit, 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 hãy lắng nghe, hay biết mấy, shit, shit, shit. Rồi say sưa quá, nó quên hết mọi việc xảy ra quanh mình.